Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng Giêng năm 2022, thứ năm trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng người đồn khắp biển xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và ai nấy đều ca tụng người. Người đến Nazareth là nơi người sinh trưởng và theo thói quen của người. Người vào hội đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau một thời gian dài hoạt động, Chúa Giêsu trở về rao giảng tại chính quê hương Nazareth, miền Galilê. Tại đây, trong một bối cảnh trang nghiêm của ngày Sa-bát nơi hội đường, Chúa Giêsu công bố chương trình hoạt động của người với tư cách là Messiah vừa được tấn phong, người được sai đi loan tin mừng cho những kẻ nghèo hèn. Như thế, người thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa qua lời ngôn sứ Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những ai sầu khổ trong tâm hồn, loan tin mừng giải thoát cho ai bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát những ai bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu tuyên bố: Hôm nay tế nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Lời kinh thánh được ứng nghiệm khi lời ấy được thực hiện trong hiện tại, như đã được tiên báo từ ngàn xưa. Khi ấy, lời kinh thánh không còn là những dòng chữ trong sách xưa, nhưng có sức sống nhờ được đọc lên ngay lúc này. Lời tiên báo xưa của vị ngôn sứ đã khuất, nay trở thành lời sống động của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa sai đến. Như thế, với lời tuyên bố, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe, Đức Giêsu muốn tỏ mình cho nhân loại, người chính là Đấng Thiên Sai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bầu không khí của tuần lễ Chúa Hiển Linh, phục vụ lời Chúa lần lượt cho chúng ta thấy những lần Đức Giêsu tỏ mình ra. Trình thuật tin mừng ngày thứ hai, Đức Giêsu mặc khải chính người là hiện thân của nước trời khi người tuyên bố: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã đến gần. Trình thuật tin mừng ngày thứ ba, Đức Giêsu tỏ mình là vị mục tử nhân lành. Bởi đó, khi thấy đoàn chiên bơ vơ, người đã động lòng thương, và để thể hiện lòng thương xót ấy, người đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Rồi ngày thứ tư, tất cả tin mừng thuật lại việc Chúa tỏ mình qua việc đi trên mặt nước và đến với các môn đệ. Tức thì, sóng gió lặng yên. Và hôm nay, Đức Giê-xu tỏ mình ra là đấng thiên sai. Người tỏ mình trong tư cách đấng Mê-si-a có thần khí Thiên Chúa ngự trị. Người khai mở thời đại ân sủng và bình an, thời đại công lý và tình thương. Ngài đến loan tin mừng bình an cho muôn dân và cho những kẻ còn xa lạ với Thiên Chúa. Lời người đầy quyền năng giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ khi xua trừ ma quỷ, ngăm đe sóng biển. Lời đó có sức mạnh băng bó và chữa lành những thương tích trong linh hồn và nơi thân xác con người, khi cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người phong hủi được sạch, người chết trỗi dậy, người nghèo khó được nghe tin mừng cứu độ. Như thế, sứ vụ của người không gì khác hơn là đem hạnh phúc đến cho con người, cứu giúp họ khỏi cảnh khốn cực, giải phóng họ khỏi cảnh bị áp bức để con người được sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời công khai của Đức Giê-xu, chúng ta có thể nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, đặc biệt là những người nghèo khổ, người tội lỗi, người bất hạnh, người bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc sống qua những dấu chỉ và ơn lành Chúa ban, để từ đó chúng con biết sống thánh thiện và sẵn sàng giới thiệu một vị Thiên Chúa đầy yêu thương đang hằng luôn tỏ mình ra cho nhân loại. Amen.
Tin sẵn vào tim con, mối tình ngàn năm thắm nồng. Tin đặt lên môi con, lời ca tán cùng dành Chúa. Nguyện đời con hiến dâng lên Ngài, một tình yêu sẵn son vẹn tròn. Cầu ước thề tròn nghĩa thủy chung. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, dâng dàn từng sống tháng năm thắm trọn đời đoàn hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình nguyện. Ôi Chúa trời cao sang, đói nhìn phần con thấp hèn. Ba ngàn muôn ân thiêng đời con Chúa hằng nâng đỡ, tình Ngài luôn thiết tha dâng trao, một tình yêu hiến trao ngọt ngào, tình đang dừng tình Chúa mến thương. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, dân gian thực sống tháng năm thắm trọn đời đón hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình nguyện.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân. Ngày 4 tháng Giêng, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 30 đã được công bố với chủ đề Các con hãy có lòng thương xót như cha các con trên trời là đấng thương xót. đặt mình cạnh người đau khổ trên một hành trình ba cái. Ngày Thế giới các bệnh nhân do Đức Thánh Cha John Paul thứ hai thiết lập và cử hành vào ngày 11 tháng 2 hàng năm nhằm lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Năm nay vì đại dịch nên sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma thay vì tại thành phố Arequipa bên Peru như đã ấn định ban đầu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt trình bày Chúa Giêsu là lòng thương xót của Chúa Cha, nhất là sự quan tâm đặc biệt của Ngài đối với các bệnh nhân, đến độ sự quan tâm này trở thành hoạt động chính yếu của các tông đồ, được Thầy Sai Đi Loan báo tin mừng, vừa săn sóc những người đau yếu. Đức Thánh Cha nhắc đến đông đảo các bệnh nhân trong thời đại dịch này đã sống trong cô đơn tại những khu vực điều trị khẩn trương giai đoạn cuối của cuộc đời. Chắc chắn, họ được những nhân viên y tế quảng đại săn sóc, nhưng ở xa tình thương mến của những người thân yêu nhất và những người quan trọng nhất trong đời sống trần thế của họ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy có lòng thương xót như Chúa Cha có một ý nghĩa đặc biệt đối với các nhân viên y tế. Tôi nghĩ đến các bác sĩ, y tá, các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, những người săn sóc và trợ giúp các bệnh nhân, cũng như nhiều người thiện nguyện dành thời gian quý báu của mình cho các bệnh nhân. Anh chị em nhân viên y tế thân mến, việc phục vụ của anh chị em cạnh các bệnh nhân được thi hành với tình thương và khả năng chuyên môn, vượt lên trên những ranh giới nghề nghiệp để trở thành một sứ mạng. Anh chị em hãy ý thức về phẩm giá cao trọng của nghề anh chị em, cũng như trách nhiệm đi kèm. Đức Thánh Cha chúc tụng Chúa vì những tiến bộ trong ngành y khoa trong thời gian gần đây, những kỹ thuật mới, những lợi ích lớn lao cho các bệnh nhân, những nghiên cứu tiếp tục đóng góp quý giá vào việc đánh bại các bệnh cũ và mới. Nhưng Ngài cũng cảnh giác rằng, tất cả những điều ấy không bao giờ được làm cho chúng ta quên sự đặc thù của mỗi bệnh nhân, với phẩm giá và sự mong manh của họ. Bệnh nhân luôn quan trọng hơn bệnh của họ, và vì thế, mỗi phương pháp điều trị không được tách rời khỏi sự lắng nghe bệnh nhân, lịch sử, những lo âu, sợ hãi của họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến vai trò của các nhà thương là những nhà của lòng thương xót, và Ngài đặc biệt nghĩ đến dân chúng tại những vùng nghèo trên trái đất, nhiều khi phải đi rất xa mới tìm được nhà thương. Con đường vẫn còn dài và tại một số nước, việc nhận được sự chữa trị thích hợp vẫn còn là một điều xa xỉ. Bằng chứng là tại những nước nghèo nhất còn thiếu các vaccine chống COVID-19, và càng thiếu hơn các sự chăm sóc các bệnh cần thuốc men thông thường. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của các nhà thương công giáo. Đó là một kho tàng quý giá cần phải giữ gìn và hỗ trợ. Sự hiện diện của các nhà thương ấy đã nổi bật trong lịch sử giáo hội sự gần gũi các bệnh nhân nghèo nhất và những tình trạng bị lãng quên nhất. Tin Tổng giáo phận Huế, lễ lên đường đợt 2 của đoàn thiện nguyện Tổng giáo phận Huế. Vào lúc 8 giờ sáng mùng 3 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chủ sự lễ lên đường đợt 2 để đưa các tình nguyện viên của Tổng giáo phận Huế đến hai bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân dương tính với COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, là bệnh viện Chân Mây, huyện Phú Lộc và bệnh viện Bình Điền, huyện Hương Trà. Hiện diện trong buổi lễ có cha tổng đại diện Anton Dương Quỳnh, quý cha tại Tòa giám mục Huế, vị đại diện ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, các bề trên đại diện các dòng tu tại Huế, các giáo dân tham dự và đặc biệt là 7 thiện nguyện viên chuẩn bị lên đường đến phục vụ tại hai bệnh viện. Sau khi cùng nhau cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn tham dự đã lắng nghe cha tổng đại diện Anton phát biểu và công bố danh sách các thiện nguyện viên sẽ lên đường trong đợt hai này. Trong đợt hai này, 7 thiện nguyện viên của Tổng giáo phận Huế sẽ được phân nhiệm, 4 nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm lên đường phục vụ tại bệnh viện Chân Mây, 2 tu sĩ dòng Thánh Tâm Huế và 1 nữ giáo dân là giới trẻ thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ lên đường để phục vụ tại bệnh viện Bình Điền. Tiếp đến, bác sĩ Nguyễn Đắc Ngọc, đại diện ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu và diễn tả lòng biết ơn của ngành y tế đến với Tổng giám mục Giuse, các thành viên của gia đình giáo phận và nhất là các thiện nguyện viên đã sẵn sàng lên đường chăm sóc và phục vụ các bệnh nhân. Sau phần công bố tin mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ rằng các thiện nguyện viên chọn lên đường phục vụ hôm nay chính là công việc của Thiên Chúa, đấng trực tiếp sai đi, nên dù vui buồn, sướng khổ hay sống chết, các thiện nguyện viên hãy khám phá điều kỳ diệu hơn bất cứ điều kỳ diệu nào khác, điều kỳ diệu của sứ mệnh. Đức Tổng giám mục kết luận phần chia sẻ của mình bằng lời cầu chúc, mong sao con đường chúng con đi không chỉ có vất vả khó nhọc, nhưng là con đường của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc của chúng ta là người nghèo. Đức Tổng giám mục Giuse làm phép và trao các bộ đồ bảo hộ y tế cho các thiện nguyện viên với lời nhắn nhủ. Dù chỉ mang tính tượng trưng, nhưng đây là tấm lòng của cha trao cho chúng con, như bằng chứng là cha và đại gia đình giáo phận luôn dõi theo bước chân của chúng con. Mọi người cùng các thiện nguyện viên với nến sáng trong tay cùng hát kinh hòa bình. Nghi thức lên đường kết thúc với phép lành của Đức Tổng giám mục. Sau khi nghi thức kết thúc, các thiện nguyện viên đã lập tức lên xe để đến hai cơ sở là Bệnh viện Chân Mây và Bệnh viện Bình Điền để bắt đầu công việc phục vụ của mình. Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa trao tặng áo ấm và xe đạp cho các học sinh nghèo dân tộc. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, văn phòng Caritas giáo phận đã cùng cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Cường, cha Giuse Đỗ Văn Kiên, cùng quý vị văn phòng đã đến thăm và trao tặng các cháu học sinh nghèo dân tộc áo ấm, xe đạp để các cháu có phương tiện đi học, có áo ấm để mặc, đảm bảo sức khỏe trong mùa đông lạnh khi tới trường, tại điểm trường Xiềng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là trường nghèo với hơn 140 học sinh từ các cháu mầm non đến các cháu tiểu học, trung học cơ sở, đang học chung dưới mái trường với cơ sở vật chất còn khá đơn giản. Caritas giáo phận Hưng Hóa đã được quý nhân dân cùng cộng tác để cho 15 xe đạp, hơn 140 áo ấm cho các cháu học sinh nghèo dân tộc giao, cũng như các cháu học sinh nghèo thuộc giáo xứ Lục Yên, có phương tiện để đến trường đảm bảo sức khỏe và nâng cao kết quả học tập. Buổi trao tặng diễn ra trong tâm tình yêu thương vui tươi và háo hức của các em học sinh nghèo dân tộc giao. Tin Vatican, kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo. Ngày 6 tháng Giêng, kỷ niệm đúng 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo, do quyết định của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 hồi năm 1622, lúc đó gọi là Thánh Bộ Truyền bá Đức Tin, với mục đích cổ võ sự tái hiệp nhất các tín hữu Kitô và phổ biến Đức Tin tới dân ngoại. Bộ lúc đó gồm 13 thành viên, 2 giám chức và 1 vị tổng thư ký là Francesco Iioli. Nhóm phiên họp đầu tiên ngày 14 tháng Giêng cùng năm, tại nhà của vị tổng trưởng đầu tiên là Đức Hồng Y Antonio Sauli. Một trong số những quyết định đầu tiên là viết một bức thư gửi các vị sứ thần tòa thánh để thông tin về thánh bộ mới và yêu cầu các vị gửi các phúc trình về tình hình tôn giáo tại vùng trách nhiệm, đồng thời đề nghị các phương thế thích hợp để truyền bá đức tin. 3 vị Hồng Y được ủy nhiệm công tác chuẩn bị công sách chính thức thành lập bộ. Ngày 22 tháng 6 năm 1622, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 12 công bố tông sách Bí nhiệm khôn lường của Chúa Quan Phòng. Trong đó có khẳng định rằng nhiệm vụ của chúng ta là dùng tất cả khả năng, những nỗ lực của chúng ta để dẫn đưa các linh hồn về với Chúa. Vì thế, nhiệm vụ của bộ mới là phụ trách hoạt động truyền giáo của giáo hội tại cựu và tân thế giới, với những mục tiêu chủ yếu là tinh thần, bãi bỏ tập tục truyền giáo cho đến bây giờ, dưới sự bảo hộ thực dân của các cường quốc Âu Châu, và vượt lên trên xu hướng riêng biệt trong các hoạt động truyền giáo của các dòng tu. Đức Giáo Hoàng cũng ủy cho Bộ Truyền giáo quyết định cần thiết để đảm bảo sự mau lẹ và hữu hiệu trong các nỗ lực truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 thành lập Ủy ban Truyền giáo để huấn luyện hàng giáo sĩ triều ra đi truyền giáo, và nhà in đa ngữ để ấn hành các văn kiện và tài liệu bằng các thứ tiếng khác nhau. Hiện nay trên thế giới có 1.117 giáo phận chính tòa, giáo phận đại diện tông tòa, phủ doãn tông tòa thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền giáo. Trong đó có 517 tại Phi Châu, 483 tại Á Châu, trong đó có 27 giáo phận tại Việt Nam, 71 tại Mỹ Châu và 46 tại Úc Châu. Tin Đức Quốc, cha sở tham gia chạy đua đường trường để làm từ thiện. Một linh mục ở Đức, Tobias Beer, đã tài trợ 135.000 euro cho 9 dự án từ thiện nhờ tham gia 25 cuộc chạy đua đường trường marathon trong năm vừa qua. Cha Tobias Beer, năm nay 59 tuổi, thuộc dòng Thánh Novetto, lớn lên tại thành phố Wurz, Bắc Đức. Một cô mẹ năm 14 tuổi, bắt đầu học nghề bán hàng sau khi mãn trung học hành nghề này cho đến khi đi nghĩa vụ quân sự, rồi gia nhập dòng ở Đan Viện Hambron với tên dòng là Tobias. Sau đó theo học triết, tâm lý, thần học và đạo cao học trước khi thụ phong linh mục năm 1994. Cha Tobias làm việc trên Đan Viện trong 9 năm từ 1995 đến 2004, rồi làm quản lý, quản trị ngân sách lớn của Đan Viện cùng với nhà dưỡng lão và nhà khuyết tật. Ngoài các công việc trên, hàng năm cha vẫn tham gia các cuộc chạy đua đường trường với sự bảo trợ của các ân nhân. Nhờ đó, mỗi năm cha góp được khoảng 30.000 euro để tài trợ các dự án giúp đỡ người nghèo. từ năm 2008, cha làm cái sở giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Bắc Đức, đồng thời làm linh hướng cho Hiệp hội các doanh nhân công giáo Liên bang Đức. Tổng cộng cho đến nay, cha đã tham gia khoảng 135 cuộc chạy đua đường trường, marathon và quyên góp tổng cộng hơn 1.600.000 euro. Riêng trong năm qua, cha tham gia 29 cuộc chạy đua với sự bảo trợ của các ân nhân và quyên được 135.000 euro. Cha cho giới báo chí biết ngân khoản này được dùng để tài trợ 9 dự án từ thiện, kể cả các nạn nhân vụ lụt mới đây tại Đức, những người nghèo và những người khuyết tật. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, dòng mến Thánh giá Hà Nội mừng Hồng Ân khấn dòng. Vào lúc 9:30 sáng thứ Ba, ngày 4 tháng Giêng, tại nhà nguyện dòng mến Thánh giá Hà Nội, Đích Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã cử hành thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh khấn dòng của một số nữ tu. 20 bà mừng Ngọc Khánh, một bà mừng Kim Khánh và 7 chị mừng Ngân Khánh. Chia sẻ niềm vui với các chị em hội dòng, trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến vòng hoa với sắc vàng được đội trên đầu các bà mừng Ngọc Khánh và Kim Khánh, đã nói lên niềm vui, hân hoan, diễn tả sự thánh thiện, đồng thời là lý tưởng lời mời gọi nên thánh. Cùng với đó, theo lời trần tình của Đức Tổng giám mục, các bà cao niên hôm nay chính là những tấm gương và là sự khích lệ cho các chị em trẻ tuổi, những thế hệ sau này. Ngài cũng cầu chúc cho các bà luôn tràn ngập niềm vui trong tuổi già. Nhắc lại hành trình 25 năm, 50 năm hay 60 năm, đó chính là dịp để các bà, các chị nhìn lại chặng đường đã qua mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, chị Tổng phụ trách TDC Trần Thị Nụ đã đại diện cho hội dòng, bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng giám mục, quý cha, đã hiện diện cầu nguyện đặc biệt cho hội dòng và cho các chị em mừng kỷ niệm ngày hồng phúc này. Thánh lễ kết thúc với tấm lòng thảo kính, chị em hội dòng đã dâng tặng các bà, các chị những bó hoa tươi thắm, được đan kết bởi nhiều sắc màu tri ân khi thay lời muốn nói. Ước chi với việc mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh hôm nay, các bà, các chị sẽ tiếp tục làm mới lại tình yêu trong sáng, tươi đẹp thuở ban đầu đã dành cho Đức Giêsu, đồng thời làm ban xa lời tâm niệm mà quý bà và quý chị đã lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con sống tinh thần phục vụ. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong tám hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời vừa xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguồn đầu tiên. Huyết thống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa tự công. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam nhân năm thánh thể, các đức giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống tình yêu tự hiến. Các ngài viết như sau: Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng có chứa mối nguy cơ tan vỡ, nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội muốn được lành mạnh, phải thi đua làm việc lành phúc đức, để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống, vì những lợi ích riêng tư, hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm thánh thể làm nên một giáo hội biết yêu thương, vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống bằng sự tự hiến ấy. Giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội, bằng thần khí hạng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ túc dâng lên Thiên Chúa. Giống như tấm bánh đẻ ra để xây dựng một thế giới mới, giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại, mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài, nhiều người còn dửng dưng với giáo hội vẫn không ngừng tự hiến như Chúa Giêsu đã hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội rõ nét nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Những lời nhắn nhủ trên đây của các vị chủ chăn phải vừa là chương trình sống của các bậc cha mẹ, vừa là nội dung giáo dục con cái. Thông thường, đối với nhiều bậc cha mẹ, đứa con lý tưởng là đứa con thông minh, đỉnh đạt, giỏi giang hơn là đứa con có tinh thần phục vụ quên mình. Sự thành công ở đời thường không dành chỗ quan trọng cho tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ lại chính là đức tính nền tảng và trọng tâm mang lại một sự thành công quân bình trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể cai trị bằng lừa dối. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể điều khiển bằng sợ hãi. một cuộc sống hôn nhân không có tinh thần phục vụ, không những không mang lại hạnh phúc, mà cũng không thể kéo dài. Và nhân cách con người cũng không thể thành toàn nếu thiếu tinh thần phục vụ. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi nói đến mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II khẳng định rằng, con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Làm thế nào để giáo dục con cái được trở thành con người phục vụ? Cũng như trong những lĩnh vực khác, con cái thường học hỏi từ gương sáng của cha mẹ. Trước khi muốn truyền đạt tinh thần phục vụ nơi con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải tự vấn lương tâm để xem mình có thực sự sống tinh thần phục vụ và phục vụ vô vị lợi không. Bài học về phục vụ khởi đầu từ cha mẹ, rồi mới được truyền lại cho con cái. Hơn bất cứ bất tính nào, tinh thần phục vụ thường không được truyền dạy bằng lời nói, mà thiết yếu bằng việc làm và gương sáng. Thêm vào gương sáng của mình, cha mẹ có thể làm một vài bước cụ thể để giúp cho con cái biết làm những hy sinh, hầu trở thành một con người có tinh thần phục vụ. Ngay cả một đứa bé cũng có thể học cách giúp đỡ cha mẹ. Chẳng hạn, để có nhiều thời giờ cho những công việc quan trọng, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái có được niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ sửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, vân vân. Ngoài công việc trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích con cái gia nhập các đoàn thể phong trào trong giáo xứ, cũng như các sinh hoạt xã hội khác. Đây là cơ hội để con cái phát huy tinh thần phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những việc làm không tên, như giúp đỡ những người túng thiếu, thăm viếng những người già cả, neo đơn, đóng góp vào các cuộc lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai. Ngoài ra, để có được tinh thần phục vụ vô vị lợi và có ý nghĩa, cha mẹ Công giáo không thể không hướng dẫn con cái sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, là đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Một tinh thần phục vụ đích thực phải phát xuất từ lòng tin và một cách cụ thể từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Có lẽ không có châm ngôn hay bài học thuộc lòng nào về tinh thần phục vụ có giá trị cho bằng lời xin hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Thiết tưởng lời kinh ấy phải là lời kinh được hát lên mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của gia đình, để biến thành một bản năng thứ hai cho con cái. Một khi lời kinh ấy thấm nhập vào nếp nghĩ, cách cư xử và hành động mỗi ngày của con cái, chúng sẽ thấy rằng giá trị đích thực của con người không phải là những thành tựu trong cuộc sống, mà chính là cuộc sống tự hiến cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài thực hành đức khiết tịnh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của Đức Christ Kitô giáo dựa trên những bản văn tâm ước cũng như các văn kịch tòa thánh. Hôm nay chúng ta bước sang phần thực hành. Việc thực hành khiết tịnh có thể nhìn dưới nhiều khía cạnh: tu đức, tâm lý giáo dục, luân lý và giáo luật. Trước đây, người ta thường lưu ý tới khía cạnh luân lý đề phòng các sự vi phạm lợi thân. Còn những văn kiện tòa thánh gần đây hướng tới khía cạnh đào tạo tâm lý nhiều hơn, nhằm huấn luyện cho con người được quân bình và trưởng thành. Tu đức. Những gì đã nói ở trong phần thần học có thể coi như là một lý tưởng mà các tu sĩ nhắm tới. Tiếc rằng không phải ai ai sinh ra đều đạt ngay tới mức độ lý tưởng, mà cần phải trải qua một tiến trình lâu dài. Chúng ta biết rằng sự khiết tịnh vị của trời là một hồng ân Chúa ban. Hệ luật tất nhiên là người nào đã lãnh nhận cần phải có thái độ biết ơn và khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là không được phép vinh báo, nghĩ rằng tại đây thánh thiện anh hùng hơn người phạm. Thực vậy, sự khiết tịnh là một hồng ân, chứ không phải là một công lao do ta tự đắc. Khiêm nhường cũng có nghĩa là ý thức về sự giòn mỏng của mình. Ta đang mang một kho tàng ở trong bình sành, mà kinh nghiệm cho thấy không thiếu lần chiếc bình đã vỡ và kho tàng cũng tan luôn. Truyền thống tu đức đã đề ra rất nhiều biện pháp đề phòng cho cái bình khỏi vỡ. Kèm theo đó là những phương tiện khác giúp cho kho tàng được xúc tích thêm mãi. Những biện pháp đề phòng bao gồm cả một loạt những khẩu chế về quan năng nội ngoại, từ cái nhìn, sự đụng chạm tiếp xúc cho tới những hình ảnh tưởng tượng. Điều cần thiết là phải vạch ra mục tiêu của những biện pháp đó, chứ không thể nào chỉ nhấn mạnh tới việc hãm dẹp phòng ngừa. Chúng chỉ là những phương tiện huấn luyện với mục đích rèn luyện sự tự chủ, sự điều khiển các ước muốn dựa theo chỉ trị của lý trí. Những phương tiện bảo vệ sự khiết tịnh. Đừng kể được thực tập các nhân đức cần thiết, tự nhiên là tin tưởng và cậy trong ơn Chúa, yêu mến, tiết độ, nết na hiền lành, khôn ngoan, vân vân. Các tác giả không ngừng khuyến khích sự cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, các bí mật bí tích thánh thể và hòa giải, lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Tâm lý giáo dục. Trong quá khứ, khi bàn về khiết tịnh, người ta chỉ lưu ý tới khía cạnh luân lý và tu đức. Nhưng ngày nay người ta nhận thấy rằng sự khiết tịnh không thể nào chỉ giới hạn vào phạm vi dục tính, nhưng còn liên can tới toàn thể tâm lý con người. Thế vậy, sự khiết tịnh liên hệ tới tình yêu, một nguồn gốc ảnh hưởng tới tất cả sự quân bình và trưởng thành tâm lý của con người. Con người kể từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ đã có nhu cầu yêu và được yêu. Nhu cầu đó cần được phát triển và đào luyện để đạt tới mức độ trưởng thành. Từ tính cách ích kỷ chiếm đoạt, cảm giác của tuổi cấu trĩ cho tới tính cách trao ban hy sinh của tuổi tráng niên. Tiếc rằng, vì những lý do khác nhau, không thiếu lần nhu cầu yêu đương không được chuyển lời đúng mức hay là bị méo mó. Ta có thể lấy ví dụ từ một em bé mồ côi không hề cảm nhận tình thương của cha mẹ, hoặc em bé có người cha hay người mẹ quá nghiêm khắc khiến cho nó đâm ra khép nét không thể nào bộc lộ tình cảm được. Hậu quả là con tim sẽ tìm cách bù trừ hay phản ứng lại. Tự nhiên có người đi lấy vợ để muốn tìm lại khuôn mặt dịu hiền của bà mẹ, và người khác thì không muốn lấy vợ bởi vì mang trong tâm khảm hình ảnh của bà mẹ lộng hành hay nghiến. Ngoài nhu cầu yêu và được yêu mà bất cứ ai cũng cần để sống, ta còn phải thêm nhu cầu luyến ái từ một người bạn trăm năm và nhu cầu truyền sinh để nối dài sự nghiệp của mình. Hiểu như thế, chúng ta thấy việc trình bày và thực hành sự khiết tịnh không thể nào chỉ dừng lại ở chỗ đề phòng các cơn cám dỗ, lại càng không thể lấy tiêu chuẩn là tiêu diệt bóp nghẹt tình cảm. Lý tưởng của việc khiết tịnh tận hiến là phát triển tình yêu và hướng tình yêu đó vào những đối tượng cao hơn việc xây dựng một tổ ấm. Dù sao chăng nữa, các người tận hiến phải là chứng nhân của một tình yêu trao hiến, chứ không phải là những người ủ rũ thất tình hoặc dồn nhân gắt gỏng hay là từ những bù trừ bội đắp. Ý thức như vậy cho nên gần đây các văn kiện của Tòa Thánh đặt nặng việc huấn luyện tâm lý dành cho các chúng sinh và tu sĩ. Đối với những chúng sinh, tức là những ấn sinh chuẩn bị đi vào nếp sống độc thân của đời linh mục, ta có thể kể tới văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo ngày 11 tháng 4 năm 1974 hướng dẫn về việc giáo dục và sự độc thân linh mục. Văn kiện này khá dài, nhằm lưu ý tới sự đào tạo cho các chúng sinh được trưởng thành về tình cảm dưới bình diện nhân bản cũng như dưới bình diện đức tin. Về các tu sĩ, ta có thể kể tới huấn thịnh của một tu sĩ ngày 2 tháng 2 năm 1990 về việc huấn luyện các tu sĩ, trong đó số 13 đưa ra một vài tiêu chuẩn sau đây trong việc đào tạo về sự khiết tịnh. Duy trì lòng hân hoan và biết ơn về tình yêu riêng biệt mà Đức Kitô đã đẩy tí ới từng người và đã chọn họ. Khuyến khích việc lãnh nhận thường xuyên bí tích hòa giải, sự liên hướng định kỳ, việc trao đổi tình huynh đệ trong cộng đoàn được biểu lộ cụ thể qua những mối tương giao thành thực và thân thiện. Giải thích giá trị của thân xác và ý nghĩa của nó, huấn luyện việc thi hành vệ sinh cơ thể sơ đẳng, giấc ngủ, thể thao, giải trí, ăn uống, v.v. Cung cấp những khái niệm cơ bản về phái tính nam nữ với những đặc trưng thể lý, tâm lý thiêng liêng. Giúp đỡ việc tự chủ trên bình diện phái tính và tình cảm, cũng như trên bình diện nhu cầu tự nhiên hay chủ đắc, tự nhiên, háu ăn, hút thuốc, rượu chè. Giúp cho mỗi người thu nhận lấy những kinh nghiệm quá khứ, thu nhận kinh nghiệm tích cực để tạ ơn Chúa, thu nhận kinh nghiệm tiêu cực để phật ra những điểm yếu, thiện hạ trước mặt Chúa và cảnh giác trong tương lai. Nơi bậc về phong nhiêu của sự kết tịnh, tình cha thiêng liêng sinh sản những nếp sống mới cho Thiên Chúa. Tạo ra bầu không khí tín nhiệm giữa các tu sĩ với những huấn luyện viên. Những người huấn luyện cần mau lẹ để hiểu tất cả và cố im lắng nghe để soi sáng và nâng đỡ. Khôn ngoan trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và trong các mối tương giao có thể trở thành ngăn trở cho việc thực hành lời khuyên kết tịnh. Sự khôn ngoan này không những là bổn phận của các tu sĩ mà là của các bề trên nữa. Chúng tôi xin ghi thêm một vài nhận xét. Chúng ta không thể nào bỏ qua khía cạnh hy sinh trong việc sống và trưởng thành tình yêu và sự khiết tịnh. Sự hy sinh nằm trong tiến trình trưởng thành của tình yêu. Yêu không phải là chiếm đoạt người yêu cho mình, nhưng là từ bỏ mình để tìm điều tốt cho người yêu. Người tu sĩ tìm thấy lý do và gương mẫu của sự hy sinh này ở nơi thập giá cứu chuộc của Đức Kitô. Những khuynh hướng và nhu cầu về yêu thương khác nhau tùy người, do kinh nghiệm bản thân của cuộc đời, cũng như là tùy vào lứa tuổi, lúc thanh xuân, khi đến tuổi hay là khi về già. Ngoài việc dành con tim cho Chúa và việc phục vụ xã hội, đời sống cộng đoàn cũng là nơi đào tạo và phát triển tình cảm. Gần đây người ta đã đặt lại vấn đề tình bạn ở trong đời tu, một đề tài mà trước đây không được phép nói tới. Kết luận, sự khiết tịnh có thể nhìn từ góc cạnh tiêu cực, không tả dâm, không lập gia đình, đến chỗ tích cực, dâng hiến trọn tình yêu cho Thiên Chúa. Hơn thế nữa, như chúng ta đã biết, trong truyền thống đang tu ở bên Đông Phương, khi từ ngữ con tim trong trắng còn được cao hơn nữa, ám chỉ tình trạng của tâm hồn được siêu thoát khỏi mặt quyến luyến với thọ tạo, như là điều kiện để mà chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Sự siêu thoát dứt bỏ cũng là mục tiêu mà là khuyên khó nghèo nhắm tới như chúng ta sẽ xét trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông nảy ra một ý tưởng kỳ quặc là đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ còn ai có thể nói cho ông ta làm thế nào để hạnh phúc thì ông ta sẽ tặng cả cái bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông ta rằng ông nên đi gặp một vị đại sư, nếu như đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông ta cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với vị đại sư rằng, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều nằm ở trong cái bao này. Chỉ cần là Ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của Ngài. Lúc bấy giờ trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo, tôi bị lừa rồi, tâm huyết của tôi, cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư đã quay lại, trả cái bao cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng và nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi, ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không? Ông lão trả lời, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc. Lúc này, vị đại sư cười và nói, đây không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội để mất đi. Giờ ông đã biết thứ mình đang có quan trọng như thế nào chưa? Kỳ thật, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Quý vị và các bạn thân mến, lời vị đại sư rất chí lý khi cho rằng, con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà chúng ta thiếu chính là một cơ hội mất đi. Tục ngữ có câu, con cá sống là con cá to. Thường ở đời, cái gì chúng ta để tuột khỏi tầm tay, rất dễ nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có. Vì thế, con người quan tâm, hoài niệm thứ đã mất, nhưng lại không biết trân trọng những thứ mình đang có. Đại dịch COVID cũng cho con người những trải nghiệm quý báu này. Người ta lấy làm tiếc vì bây giờ việc gặp gỡ, giao tiếp với nhau đã trở nên khó khăn, hạn chế. Thế nhưng con người lại không hề biết trân trọng những buổi thăm viếng gần gũi bạn bè, người thân khi còn cơ hội như trước đây. Người ta hoài niệm về một môi trường sinh thái khỏe mạnh, tốt lành, nhưng lại không biết gìn giữ môi trường sống được xanh, sạch, đẹp. Và con người cũng không biết trân quý không khí cho đến khi phải trả tiền mới có oxy để thở. Đang sống trong hạnh phúc mà không biết rằng mình hạnh phúc chính là nỗi bất hạnh nhất của con người. Và căn nguyên của nỗi bất hạnh này chính là sự vô ơn. Lòng biết ơn sẽ giúp con người có kinh nghiệm về sự yêu thương, sự hài lòng về những gì mình có và cuối cùng là nhìn thấy hạnh phúc nơi bản thân mình. Khi đến thế gian, Chúa Giêsu không hề hứa sẽ ban của cải, chức quyền, địa vị giàu sang. Ân huệ duy nhất Ngài ban cho thế gian đó là sự bình an. Bình an đã đến với thế gian khi hài nhi Giêsu vừa sinh ra. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi hiện ra với các tông đồ, Chúa phục sinh nói, bình an cho các con. Bình an không có nghĩa là chúng ta không đối diện với thử thách, đau khổ, nhưng là chúng ta giữ được tâm hồn bình an giữa bao nghịch cảnh. Kinh Thánh chép rằng, khi Đức Giêsu giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Ngài rằng, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại rằng, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đây là bí quyết mang lại hạnh phúc đích thực, điều mà thế gian chẳng thể nào mang lại cho chúng ta. Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Lạy Chúa, chúng con nhận ra biết bao hạnh phúc mà Chúa đã ban trong từng giây phút sống trong cuộc đời, với những ân huệ thông qua từng biến cố, từng người anh em đang sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con đừng tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, vì hạnh phúc chỉ đến với những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, vì ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Amen.
Cuối đầu đón nhận bao nhiêu khốn khổ giữa thế gian, rất nhiều khổ đau mang thành ra trong đã dạy cha, tình Chúa chẳng chưa ngọt ngào đến bên ngài người nương nấu. Giật mình không hối, cơn ngài đưa lối trên đường về tới quê trời. Ngài là đấng hiểu thấu bao bí ẩn, ngài hằng biết những ước ao con cần. Đừng đợi chung gánh nặng buồn đau khổ. Đoàn bằng thanh giá nguyện theo chân Chúa tìm bình an. Ngài là đấng hiểu thấu bao bí ẩn, ngài hằng biết những ước ao con cần. Đường đời trong gian nan buồn đau khổ thế gian, đoàn bằng thanh giá nguyện
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.